là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Chương trình tối nay thứ ba ngày 15 tháng 2 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận dự án luật cảnh sát cơ động.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp bàn phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 gắn với từng bước phục hồi kinh tế xã hội.
63 tỉnh, thành phố có kế hoạch cho trẻ mầm non, học sinh trở lại trường học trong tháng 2.
Sẽ tăng cường kiểm soát vi phạm nồng độ cồn và ma túy đối với người điều khiển phương tiện giao thông kể từ ngày 1 tháng 3 tới đây.
Phần tin thế giới có những thông tin sau. Ngày mai, ngày 16 tháng 2, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi sẽ tới Campuchia để tham dự hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN.
New Zealand công bố điều kiện nhập cảnh cho người nước ngoài. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 13 về kinh tế tập thể và tổng kết 10 năm thi hành luật hợp tác xã năm 2012. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các điểm cầu tại trụ sở Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, trụ sở các bộ, cơ quan trung ương. Tại điểm cầu Hà Nội có Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai cùng đại diện các sở ngành liên quan. Phát biểu mở đầu hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, hội nghị là sự kiện quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tập thể, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, qua đó đưa ra các định hướng để phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong bối cảnh mới. Tham luận tại hội nghị, mời ý kiến đại diện các bộ ngành địa phương phát biểu đều khẳng định, đây là sự kiện quan trọng nhằm đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tập thể, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, từ đó đưa ra những định hướng, giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao những đóng góp to lớn của kinh tế tập thể, hợp tác xã thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh kinh tế tập thể, hợp tác xã luôn thể hiện vai trò, dấu ấn trong mỗi quá trình lịch sử của đất nước. Chỉ ra những tồn tại đã kiềm chế sự phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thời gian qua, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương liên quan cần tập trung khắc phục những hạn chế này, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế cả nước chịu nhiều tác động của đại dịch COVID-19. Cho rằng dư địa phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã còn rất lớn, đặc biệt với khu vực nông thôn của nước ta, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp về vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã đối với sự phát triển của nền kinh tế đất nước. Cùng với đó, cần quan tâm đến công tác thống kê, thu thập dữ liệu để trên cơ sở đó đánh giá một cách khoa học, kết hợp với thực tiễn, đồng thời quan tâm tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.
Sáng nay tại nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì và phát biểu khai mạc phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau phiên khai mạc phiên họp thứ 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật cảnh sát cơ động. Phó Chủ tịch Quốc hội Thượng tướng Trần Quang Phương điều hành phiên làm việc. Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung 3 điều, chỉnh sửa nội dung và kỹ thuật lập pháp 21 điều, đồng thời cho ý kiến về vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cảnh sát cơ động, cũng như sự phối hợp giữa cảnh sát cơ động với các cơ quan tổ chức, lực lượng chức năng có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ. Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao Ủy ban Quốc phòng An ninh đã phối hợp chặt chẽ với Ban soạn thảo và các cơ quan hữu quan có liên quan, tổ chức nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật cảnh sát cơ động tương đối đầy đủ, toàn diện. Về phương án hoàn thiện dự thảo, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần tiếp tục rà soát tính hợp hiến, hợp pháp, đảm bảo thống nhất với hệ thống pháp luật có liên quan trong thực hiện chức năng nhiệm vụ của cảnh sát cơ động. Kết luận nội dung làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Thượng tướng Trần Quang Phương nêu rõ, cơ bản các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với các nội dung tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật và dự thảo báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo. Tổng hợp và chỉ đạo những nội dung cụ thể, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh chủ trì phối hợp với Ban soạn thảo, các cơ quan có liên quan, tổng hợp tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn chỉnh về dự thảo luật, dự thảo báo cáo giải trình tiếp thu quản lý trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 3.
Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp bàn phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 gắn với từng bước phục hồi kinh tế xã hội. Tại cuộc họp, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thông tin việc xây dựng phương án mở lại hoạt động du lịch. Trên tinh thần khẩn trương nhất, Bộ đã chủ trì 3 cuộc hội thảo để tổng hợp ý kiến đầy đủ của các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp về lộ trình mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tại cuộc họp, đại diện một số bộ ngành đã tập trung thảo luận nội dung chi tiết, xây dựng phương án để có thể mở cửa lại du lịch trong điều kiện bình thường mới từ ngày 15 tháng 3, theo tinh thần khẩn trương nhất, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, nhanh chóng phục hồi hoạt động du lịch gắn với từng bước phục hồi kinh tế xã hội. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, sau hơn 2 năm phòng chống dịch COVID-19, ngành du lịch nói riêng, nền kinh tế đất nước nói chung gặp rất nhiều khó khăn. Trên tinh thần thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, mỗi bộ ngành phải khẩn trương trách nhiệm trong thực hiện hiệu quả các giải pháp mở cửa lại hoạt động du lịch, đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh. Sau cuộc họp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với Bộ Y tế, các bộ ngành liên quan để có hướng dẫn kịp thời, chi tiết về việc mở cửa lại hoạt động du lịch, sớm có báo cáo Chính phủ. Thưa quý vị, chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng và Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đã kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các rạp chiếu phim và Trung tâm Chiếu phim Quốc gia tại Hoàn Kiếm, Đống Đa và Ba Đình. Ghi nhận các rạp chiếu phim CGV Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, rạp chiếu phim BHD Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa và Trung tâm Chiếu phim Quốc gia quận Ba Đình đã chủ động phòng dịch COVID-19. Các quầy phục vụ đều trang bị tấm chắn, nhân viên được tiêm phòng đầy đủ, công suất ghế trong rạp đảm bảo 50% để đảm bảo phòng dịch. Tại cổng và các rạp, khu vực bán vé đều dán mã QR để phục vụ việc khai báo y tế của khách hàng. Mỗi rạp đều bố trí khu vực cách ly y tế tạm thời, ca nghi mắc. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các rạp chiếu phim và trung tâm chiếu phim thường xuyên nhắc nhở nhân viên và khách hàng thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp bảo vệ an toàn phòng dịch COVID-19. Các rạp và trung tâm chiếu phim cần khử khuẩn trước và sau mỗi buổi chiếu trong bối cảnh bình thường mới.
Sáng mai 16 tháng 2, các quận huyện trên địa bàn thành phố sẽ đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022 theo phương châm trang trọng, nhanh gọn, không quá 25 phút và bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh, đúng nghi lễ quân đội và hướng dẫn của Bộ Quốc phòng. Năm nay, Hà Nội có 4.370 tân binh lên đường nhập ngũ. Trong những ngày vừa qua, cấp ủy chính quyền, cơ quan quân sự địa phương đã có nhiều hoạt động để động viên tân binh, tiếp thêm động lực để thanh niên Hà Nội hăng hái lên đường nhập ngũ, phát huy truyền thống của thủ đô anh hùng ngàn năm văn hiến. Theo Tổng cục Thủy lợi Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, tính đến 16 giờ ngày 14 tháng 2, các địa phương khu vực Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ đã lấy nước phục vụ gieo cấy vụ đông xuân 2021-2022 là 500.764 trên 506.558 ha, tương đương đạt 98,9%, tăng 18,4% so với khi kết thúc đợt 2. Cụ thể, các tỉnh thành phố Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Phòng, Thái Bình, Ninh Bình đạt 100%. Các tỉnh thành phố như là Nam Định đạt 99,8%, Hà Nội 96,5%. Các khu vực chưa hoàn thành kế hoạch tiếp tục có nhu cầu lấy nước từ sông Hồng, nguồn nước bổ sung từ các hồ chứa thủy điện chủ yếu thuộc thành phố Hà Nội, tổng cộng khoảng 900 ha. Tính đến 15 giờ ngày 14 tháng 2, mực nước trung bình ngày 14 tháng 2 tại trạm thủy văn Sơn Tây đạt 2,12 m, cao nhất lúc 0 giờ đạt 2,18 m. Với mực nước trong ngày 14 tháng 2, các công trình thủy lợi đã được sửa chữa nâng cấp hạ thấp cao, trình, lấy nước và các trạm dã chiến có đủ điều kiện để vận hành.
Tiếp tục là những thông tin giá cả thị trường. Thưa quý vị, không chỉ hải sản, nhiều mặt hàng khác như rau xanh, thịt cũng ghi nhận mức tăng giá mạnh từ 5 đến 20% so với thời điểm trước Tết. Theo đó, giá các loại súp lơ, xà lách, dưa leo, hành lá tăng từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng so với trước Tết. Thịt bò có giá từ 300.000 đồng đến 350.000 đồng, gà có giá từ 150.000 đồng đến 160.000 đồng trên 1 kg cả lông. Thịt heo dao động từ 140.000 đồng đến 160.000 đồng trên 1 kg. Thịt bê có giá từ 250.000 đồng đến 270.000 đồng trên 1 kg.
Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì giá thép xây dựng trên thị trường được bán phổ biến ở mức là 16.540 đến 17.050 đồng 1 kg đối với thép cuộn và 16.410 đến 17.000 đồng 1 kg đối với thép thanh, tăng 100 đến 610 đồng 1 kg so với cuối tháng 12 năm ngoái. Các chuyên gia dự báo giá thép sẽ còn tiếp tục gia tăng, ít nhất là trong nửa đầu năm khi nhiều dự án bất động sản tái khởi động. Ngoài ra, năm nay có nhiều dự án đầu tư công quy mô lớn triển khai các tuyến cao tốc Bắc Nam, các tuyến đường vành đai và các sân bay quốc tế, đặc biệt là sân bay quốc tế Long Thành, cũng sẽ đưa vào lượng tiêu thụ thép tăng mạnh.
Thưa quý vị, sáng nay ngày 15 tháng 2 diễn ra hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 13 về kinh tế tập thể và tổng kết 10 năm thi hành luật hợp tác xã. Sau 20 năm thực hiện nghị quyết số 13 và 10 năm thi hành luật hợp tác xã, hiệu quả hoạt động kinh doanh của các hợp tác xã đã tăng lên. Tuy nhiên, vẫn còn hàng nghìn hợp tác xã có quy mô nhỏ, năng lực nội tại yếu, khó đáp ứng được nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trong điều kiện kinh tế thị trường, ghi nhận của phóng viên thời sự. Cơ sở sản xuất miến rong Tài Hoan tại huyện Nari, tỉnh Bắc Cạn là một trong số những hợp tác xã sớm chuyển đổi theo luật hợp tác xã năm 2012. Từ khi hoạt động theo luật và tổ chức sản xuất theo quy mô doanh nghiệp nhỏ, sản xuất kinh doanh đã hiệu quả hơn. Bà Nguyễn Thị Hoan, giám đốc hợp tác xã miến rong Tài Hoan, huyện Nari, tỉnh Bắc Cạn cho biết.
Miến rong Tài Hoan thì cũng đã được đi cũng khá nhiều tỉnh thành. Từ kể cả trong thành phố Hồ Chí Minh rồi khu vực Hải Phòng và đặc biệt thì vừa rồi thì đã vào được siêu thị Big C.
Sau 10 năm thực hiện luật hợp tác xã, số lượng hợp tác xã không ngừng tăng lên, hàng nghìn hợp tác xã hoạt động hiệu quả hơn với doanh thu bình quân cao 1,24 lần so với trước. Tuy vậy, vẫn còn rất nhiều hợp tác xã quy mô nhỏ gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn vay. Câu chuyện của hợp tác xã nuôi ong ở Hòa Bình là một ví dụ. Muốn mở rộng sản xuất nhưng không đáp ứng được các điều kiện vay vốn. Ông Bùi Văn Tám, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thượng Tiến, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình cho biết thêm.
Như chúng tôi muốn vay thì điều kiện là phải có thế chấp bằng bìa đất. Thế nhưng mà một số bây giờ như chúng tôi là muốn phát triển thêm đàn ong thì chỗ bìa đất của chúng tôi thì đang ở ngân hàng, không thể lấy ra được thì mà được vay thêm cái khác. Rất khó chúng tôi.
Còn với hợp tác xã dược liệu hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thượng Bì, Hòa Bình đang duy trì nghề bằng cách thu hái từ nguyên liệu tự nhiên. Họ mong muốn duy trì và bảo tồn nguồn gen cây thuốc quý bằng cách phát triển vườn trồng nguyên liệu nhưng lại không có đất. Ông Bùi Văn Thiền, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thượng Bì, Kim Bôi, Hòa Bình chia sẻ.
Mong muốn nhất của gia đình bây giờ là muốn bảo tồn lại những cái cây thuốc quý. Sắp tới này là những cái cây thuốc này là thu lượm mãi nó cũng sẽ hết. Và bây giờ là cũng chỉ mong muốn rằng là có đất để mà bảo tồn lại cái cây thuốc quý. Nhiều những cái công ty người ta muốn trồng các cái dược liệu ấy, các cái sản phẩm ấy nhưng mà không có đất mà làm.
Nhằm tháo gỡ khó khăn cho các hợp tác xã, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định 45 về việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Theo đó, Quỹ Trung ương được bổ sung vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng và các quỹ địa phương có mức tối thiểu là 20 tỷ đồng. Theo ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.
Sẽ hình thành nên một cái hệ thống quỹ hỗ trợ để giải quyết một trong những cái điểm nghẽn là về vốn ngắn hạn, dài hạn, trung hạn cho các hợp tác xã. Và một điểm nữa cũng rất quan trọng là chúng tôi cũng mở rộng các cái dịch vụ hỗ trợ liên quan đến khoa học công nghệ.
Vẫn còn rất nhiều việc phải làm để kinh tế tập thể có thể hoạt động hiệu quả hơn. Thực sự là mô hình chuyển đổi tư duy sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm, mang lại thu nhập ngày càng cao cho thành viên hợp tác xã.
Thưa quý vị, trước thông tin tỉnh Lạng Sơn sẽ dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi đến các cửa khẩu đường bộ của tỉnh trong thời gian 10 ngày, từ 16 tháng 2 đến 25 tháng 2, thế nên có nhiều xe chở nông sản đã cố di chuyển lên đến cửa khẩu trước giờ quy định. Với lượng xe chở hàng nông sản dồn lên cửa khẩu nhanh và nhiều, chỉ trong một thời gian ngắn đã gần đỗ kín các bến bãi tại hai cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh. Trong khi đó, các cơ quan chức năng của Trung Quốc vẫn gắt gao trong phòng chống dịch COVID-19 đối với hàng hóa nhập khẩu. Hiện tại thì mỗi ngày tại hai cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh duy trì xuất khẩu được gần 100 xe container. Tính đến sáng ngày hôm nay 15 tháng 2 đã có trên 2.000 xe chở nông sản chờ xuất khẩu. Để tránh ùn ứ nông sản tại các cửa khẩu, tỉnh Lạng Sơn đang tập trung vào việc xử lý phun khử khuẩn hàng hóa được tối ưu nhất để rút ngắn thời gian thông quan đối với từng xe hàng nhằm tăng số lượng xe xuất khẩu trong ngày lên cao hơn. Đồng thời, tỉnh này cũng tích cực khuyến cáo chuyển mạnh từ xuất khẩu tiểu ngạch sang chính ngạch và mở rộng thị trường tiêu thụ đến nhiều nước khác, nhất là trong thời điểm nhiều loại nông sản của nước ta đang vào chính vụ thu hoạch.
Thưa quý vị, chuyển sang những thông tin khác. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đến nay, cả nước còn 9 tỉnh, thành phố chưa tổ chức cho trẻ mầm non tới trường, bao gồm Hậu Giang, Trà Vinh, Hưng Yên, Vĩnh Long, Hà Nội, Phú Yên, Đà Nẵng, An Giang và Tiền Giang. Đối với cấp trung học cơ sở, 63 trên 63 tỉnh, thành phố cho học sinh đi học trực tiếp. Riêng thành phố Hà Nội cho học sinh khối 1 đến 6 của 18 huyện thị xã ngoại thành, khối 7 đến 12 các quận nội thành đi học trực tiếp. Tỉnh Vĩnh Long học sinh khối lớp 6 và 9 đi học trực tiếp. Đối với cấp trung học phổ thông, 63 trên 63 tỉnh, thành phố đã tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương tiếp tục bám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn để tổ chức cho học sinh đến trường theo hướng dẫn, tổ chức dạy học trực tiếp đảm bảo an toàn.
Theo thống kê của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, tính đến hết học kỳ 2 năm học 2021-2022, toàn thành phố có 659 trường trung học cơ sở với hơn 522.000 học sinh. So với cùng kỳ năm học 2020-2021, quy mô trường trung học cơ sở tăng thêm 17 trường và 14.000 học sinh. Số học sinh cấp trung học cơ sở tăng cục bộ ở một số địa bàn, nhiều nhất là tại các quận Long Biên, Hà Đông, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Hoàng Mai và huyện Gia Lâm. Hiện nay, các trường trung học cơ sở thuộc 18 huyện thị xã trên địa bàn thành phố đã tổ chức dạy học trực tiếp trở lại đối với học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 sau một thời gian dạy học trực tuyến để phòng chống dịch bệnh.
Đường dây nóng tư vấn và hỗ trợ nạn nhân của mua bán người đã tiếp nhận 9.145 cuộc gọi trong 3 năm qua, trong đó có 165 nạn nhân đã được giải cứu. Đây là con số vừa được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội công bố tại hội thảo tổng kết dự án tăng cường hoạt động đường dây nóng tư vấn và hỗ trợ nạn nhân của mua bán người.
Cục Cảnh sát Giao thông cho biết lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc sẽ thực hiện chuyên đề kiểm soát vi phạm nồng độ cồn và ma túy trong cả năm 2022. Theo kế hoạch vừa được Bộ Công an ban hành, thì Cục Cảnh sát Giao thông chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông thuộc Cục và Cảnh sát Giao thông Công an của các đơn vị địa phương huy động trang thiết bị, phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ, xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy vi phạm về nồng độ cồn trong cả năm 2022. Kế hoạch này được thực hiện từ ngày 1 tháng 3 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022, căn cứ vào tình hình thực tiễn về lực lượng phương tiện có thể phối hợp với lực lượng cảnh sát khác hoặc công an cơ sở thành lập tổ công tác chuyên đề để thực hiện việc xử lý vi phạm theo kế hoạch này trên các tuyến địa bàn được giao.
Thưa quý vị, đường sắt sẽ có gần 20.000 chỗ ngồi giảm giá đến 50% trên một số mác tàu khách trong khoảng thời gian từ ngày 21 tháng 2 đến ngày 31 tháng 3. Điều kiện đầu tiên là hành khách phải mua vé trước từ 3 ngày trở lên tính đến thời gian chuyến tàu xuất phát. Chiều từ ga Sài Gòn đi sẽ có 10.000 vé giảm giá và chiều từ Hà Nội sẽ có 9.000 chỗ áp dụng mức giảm giá này. Các đoàn tàu áp dụng chiều Nam Bắc sẽ có tàu SE3 trên SE4, SE7 trên SE8. Ở chiều ngược lại là các mác tàu SE5 trên 6 và SE11 trên 12. Thêm một điều kiện khác đó là vé mua phải có hành trình có số km tương ứng với số km tối thiểu tùy từng mác tàu mới được áp dụng giảm giá theo chương trình. Ngoài ra, từ nay đến hết tháng 2, đường sắt vẫn áp dụng giảm từ 20 đến 30% giá vé các đoàn tàu số lẻ chiều Bắc Nam và giảm thêm 20% cho sinh viên.
Trưa nay ngày 15 tháng 2, thì một vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà trên đường Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân, Hà Nội, sau đó đã lan rộng ra nhiều cửa hàng khác. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã huy động xe cứu hỏa có mặt tại hiện trường để khống chế đám cháy này. Các đơn vị cũng đã huy động hơn 10 xe chữa cháy của Công an quận Thanh Xuân, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy và Trung tâm Phòng cháy chữa cháy tới hiện trường để tiến hành dập lửa. Đến khoảng 13 giờ thì vụ hỏa hoạn này đã cơ bản được khống chế.
Thưa quý vị, được biết đến là miền đất Sử Thi, Hòa Bình là nơi chung sống của nhiều dân tộc anh em, trong đó dân tộc thiểu số chiếm đến hơn 74% dân số. Bởi vậy, vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa này không chỉ nổi tiếng với phong cảnh thiên nhiên hấp dẫn, mà còn bởi nhiều nét đặc sắc trong phong tục, tập quán. Nơi đây hiện cũng còn lưu giữ được nhiều làng bản, truyền thống, là địa điểm du lịch cộng đồng thu hút du khách ở trong và ngoài nước. Tuy nhiên, làm thế nào để đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn và phát triển đang là một thách thức không nhỏ đối với địa phương. Ông Đinh Công Lon vừa đi vừa kể cho chúng tôi nghe về ngôi nhà sàn của mình.
Nhà sàn của chúng tôi đây, các cụ truyền lại từ khi đẻ đất, đẻ nước, phong tục của người Mường thì phải làm nhà sàn. Chuẩn bị cũng rất là công phu, gỗ bương tre cũng phải ngâm, thì nó chống cái mối cái mọt. Ngày xưa cái mái như thế này thôi, nhưng mà lợp bằng danh. Nhà sàn cũ trước đây nó không có cái này, nhưng mà bây giờ thì theo xã hội bây giờ phát triển thì mình làm cái này cho nó sạch hơn.
Một trong những nét văn hóa đặc trưng của người Mường đó chính là hệ thống và kiến trúc của ngôi nhà sàn. Vì thế, giữ được ngôi nhà gần như nguyên gốc đến tận bây giờ là niềm tự hào của gia đình ông Đinh Công Lon đối với du khách gần xa. Ông Đinh Công Lon, xóm Lũy Hải, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, Hòa Bình cho biết thêm.
Cái nhà này thì nó cũng sửa nhưng mà sửa ít thôi. Không đáng kể, trong lòng tôi thì lúc nào cũng cánh cánh là phải giữ cái nhà sàn. Hết để mình cũng muốn giữ cho đời con cháu nó. Đấy, là không muốn phai mờ cái nhà sàn. Mà phai mờ nhà sàn thì coi như là mất gốc của cái dân tộc mình.
Tuy nhiên, không phải ai cũng đau đáu việc phải giữ bằng được nếp nhà sàn như ông Lon. Hiện nay, tại ngôi nhà làng cổ xưa nhất vùng Mường Bi và cũng là điểm du lịch cộng đồng này, nhiều nếp nhà sàn truyền thống đã bị bê tông hóa vì nhiều lý do. Ông Bùi Văn Khẩn, xóm Lũy Ải, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, Hòa Bình cho biết.
Bê tông này tầm 300 triệu, ví dụ như thế. Thì cái nhà sàn gỗ kia thì thợ với lại công thì cũng rơi vào tầm phải đến 400-500 ấy.
Lâu năm nó cứ hỏng đi, mà khách Tây nó đến nó cứ đi đi lại lại trên nhà sàn nó đi, nó cọ bà ẹp, nó kêu. Những người ở trên, người ở dưới ăn ở dưới nó không hợp lý cho. Bây giờ tôi lại chuyển sang làm đổ bê tông.
Việc đưa vào khai thác du lịch cộng đồng đã mang lại nguồn lợi kinh tế cho đồng bào và cũng góp phần khôi phục, bảo tồn nhiều phong tục, tập quán, tín ngưỡng ở địa phương. Tuy nhiên, chính điều này cũng đang đặt ra những thách thức cho chính quyền địa phương, đồng bào dân tộc thiểu số ở Hòa Bình trong việc đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. Ông Hà Văn Tiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Triềng Châu, huyện Mai Châu, Hòa Bình và ông Lưu Huy Linh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình thông tin.
Thực sự là cũng có sự pha trộn. Thế một số nhà sàn thì cũng không giữ được nét văn hóa của người xưa nữa, thì cũng chủ trương tuyên truyền bà con nhân dân cũng cần phải giữ gìn cái bản sắc,
lựa chọn những cái làng bản tiêu biểu, hỗ trợ bà con trên cơ sở vừa bảo tồn nhưng mà sẽ phát triển thành những cái điểm du lịch cộng đồng phục vụ cho khách đến tham quan và cũng là cơ hội để tạo điều kiện cho bà con có cái thu nhập để quay lại thực hiện cái bảo tồn.
Ngoài bảo tồn kiến trúc nhà sàn, các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, sự tiếp biến văn hóa cũng là một trong những thách thức không nhỏ đối với các địa phương khi thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng. Vì vậy, để đảm bảo sự hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, cần những giải pháp đồng bộ. Trong đó, quan trọng nhất là ý thức của mỗi người dân trong việc gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình.
Thưa quý vị và các bạn, năm nay do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 nên lễ hội Chùa Hương không diễn ra vào ngày 6 tháng Giêng mà phải đến ngày mai, tức là ngày 16 tháng 2 mới bắt đầu mở cửa. Để có thể đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, huyện Mỹ Đức không tổ chức phần lễ hội. Thế nhưng từ ngày 10 tháng 2 thì ban tổ chức lễ hội này đã thí điểm mở cửa đón khách. Vậy thì công tác phòng chống dịch và đảm bảo an ninh trật tự tại đây được thực hiện như thế nào? Phản ánh của phóng viên thời sự. Bến Đục, nơi du khách bắt đầu xuống thuyền chảy hội Chùa Hương. Khung cảnh hiếm thấy trước khi dịch COVID-19 tràn vào. Theo kế hoạch thì đến ngày mai 16 tháng 2, Chùa Hương mới chính thức mở hội. Thế nhưng trước ngày mở hội, nơi đây vẫn vắng vẻ. Hàng nghìn chiếc thuyền vẫn nằm chờ khách trên bến vắng. Mặc dù vậy, lực lượng công an đã xây dựng chi tiết các phương án, bảo đảm an ninh an toàn trong suốt quá trình diễn ra lễ hội. Bà Nguyễn Thị Năm, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức và Thượng tá Đặng Quốc Vinh, Phó trưởng Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội cho biết.
Chúng tôi bán hàng tại đền Trình là được hàng ngày được lực lượng công an đi nhắc nhở là ai đi phải đeo khẩu trang. Chúng tôi là chấp hành không đủ tiền lẻ và không bán súng ống, và nếu mà có cái gì xảy ra chúng tôi báo luôn lực lượng công an.
Khu vực mà lễ nghi mà bà con thập phương đến để thắp hương du xuân và lễ Phật thì chúng tôi đã phân công lực lượng, một là phòng chống trộm cắp móc túi, hai là nghiêm cấm cái việc mà đổi tiền lẻ, cái thứ ba là các cái đồ chơi nguy hiểm.
Những ngày trở lại đây, mỗi ngày Chùa Hương đón khoảng từ 2.000 đến 3.000 du khách chảy hội. Bên cạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự thì công tác phòng chống dịch bệnh cũng được đặc biệt quan tâm. Tại các khu vực ra vào chùa đều được bố trí dung dịch sát khuẩn và khai báo y tế. Những điểm trực cấp cứu lưu động như thế này cũng đã được dựng lên, cùng với đó là những dụng cụ y tế cần thiết để phục vụ cho hoạt động y tế tại chỗ. Chị Nguyễn Thị Thúy, Trung tâm Y tế huyện Mỹ Đức, Hà Nội cho biết.
Nếu mà người dân mà đến mà khai báo là ho sốt thì đầu tiên là phải cách ly người dân trước đã. Sau đấy là sẽ khai báo y tế xem là người ta có đi qua vùng dịch không, hay người ta có tiếp xúc với F0 hay không. Nếu có tiếp xúc với F0 và đi qua vùng dịch thì chúng em sẽ gọi điện cho lãnh đạo xin ý kiến chỉ đạo ạ.
Chúng tôi cũng khuyến cáo đối với du khách chưa tiêm đủ các liều vaccine phòng chống Covid thì cũng không nên đến với khu thắng cảnh Sơn để làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chính mình cũng như cộng đồng du khách đến tham quan khu thắng cảnh Sơn.
Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho khai mở hội chùa Hương đã sẵn sàng. Ban quản lý khu di tích thắng cảnh Hương Sơn khuyến cáo người dân chủ động nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, giữ khoảng cách an toàn, thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế.
Sau đây là những tin tức thế giới. Ngày mai ngày 16 tháng 2, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Rento Marsudi sẽ tới Campuchia để tham dự hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN. Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Campuchia cho biết, hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 2 sẽ triển khai các quyết định của các nhà lãnh đạo tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39, thảo luận và trao đổi về cách thức tăng cường quan hệ với các đối tác đối thoại nhằm duy trì và thúc đẩy vai trò trung tâm, đoàn kết và thống nhất của ASEAN, đồng thời thảo luận về các cách thức và biện pháp trong nỗ lực xây dựng một cộng đồng ASEAN bền vững, năng động, hòa bình và thịnh vượng. Bên cạnh đó, cuộc họp cũng sẽ thảo luận các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.
Mỹ cũng đã khuyến cáo công dân của nước này không đi tới Belarus và Moldova trong bối cảnh tình hình Ukraine đang leo thang căng thẳng. Trước đó, cùng ngày, thì Mỹ thông báo đóng cửa đại sứ quán tại thủ đô Kiev và chuyển nhân viên ngoại giao cùng các hoạt động tới thành phố Lviv ở miền Tây của Ukraine.
Theo kế hoạch đã công bố trước đó, bắt đầu từ ngày 28 tháng 2 tới, New Zealand đã mở cửa biên giới với công dân nước này và các đối tượng hợp pháp khác đang sinh sống tại Australia và tiến tới mở cửa biên giới cho sinh viên quốc tế và lao động có tay nghề từ tháng 4 của năm 2022.
Một máy bay của hãng hàng không Air Asia trong một chuyến bay nội địa tại Malaysia đã buộc phải chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp sau khi các hành khách phát hiện một con rắn. Hiện chưa rõ vì sao rắn lại xuất hiện trên máy bay này. Rất may không có ai bị thương trong sự cố hy hữu.
Hai đoàn tàu dường như đã lao trực diện vào nhau trên cùng một đường ray gần phía tây nam Munich, Đức, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 14 người khác bị thương. Hơn 200 nhân viên cứu hộ và cảnh sát đã được cử đến hiện trường cũng như điều tra nguyên nhân vụ việc.
Còn tại Canada, tỉnh Ontario sẽ đẩy nhanh dỡ bỏ các yêu cầu về bằng chứng tiêm chủng, trong khi tỉnh Alberta sẽ chấm dứt quy định đeo khẩu trang ở trường học. Các động thái mà chính quyền các tỉnh cho là do làn sóng Omicron đang suy yếu diễn ra trong bối cảnh người biểu tình phản đối những biện pháp chống dịch đã đóng cửa ba biên giới với Mỹ và làm tê liệt các khu vực của Ottawa trong 3 tuần này.
Một trận cháy rừng kinh hoàng đã diễn ra ở miền Bắc Argentina, lan rộng trên diện tích hơn 500.000 hecta, chiếm 6% tổng diện tích ở khu vực này. Cơ quan khí tượng quốc gia Argentina dự báo sẽ có mưa nhỏ trong vài ngày tới, với lượng mưa chỉ từ 5 đến 10mm.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Tại buổi tập chiều hôm qua của đội tuyển U23 Việt Nam, huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã dành khá nhiều thời gian cho các nội dung rèn luyện khả năng dứt điểm và tận dụng các tình huống đá phạt cố định. Buổi tập bắt đầu bằng phần khởi động răng lưới bắt cá khi các cầu thủ nắm tay kết thành một hàng để đuổi theo một số cầu thủ đang chạy. Tiếp đó, các cầu thủ được chia thành các nhóm khác nhau để thực hiện phối hợp chuyền bóng rồi dứt điểm trước cầu môn, trước khi chia đôi đội hình thi đấu đối kháng để thực hành những gì đã được hướng dẫn trước đó. Cũng trong buổi tập này, huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã hướng dẫn rất cặn kẽ các tình huống phối hợp đá phạt để đảm bảo được khả năng ăn bàn cao nhất trong những tình huống cố định. Về chấn thương của Bá Quyền, tiền vệ này phải tập riêng bên ngoài sân sau phần khởi động chung với các đồng đội. Bá Quyền cần thời gian dài nữa mới có thể bình phục hoàn toàn. Kieran Trippier vừa gia nhập Newcastle ở kỳ chuyển nhượng tháng 1 vừa qua với giá 16 triệu euro từ Atlético Madrid nhưng đã ngay lập tức giữ vai trò quan trọng trong đội hình. Không chỉ phòng thủ tốt, hậu vệ 31 tuổi người Anh còn vừa ghi liền 2 bàn thắng từ 2 tình huống sút phạt trực tiếp, góp công lớn vào thành tích thắng 3 hòa 1 ở 4 trận đấu vừa qua của Newcastle tại giải Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, điều không may đã xảy đến với Trippier khi cầu thủ này dính chấn thương nặng ở cổ chân trong trận đấu với Aston Villa vừa qua và sẽ phải phẫu thuật để điều trị. Điều này sẽ khiến hậu vệ người Anh phải nghỉ thi đấu khoảng 2 tháng. Đây là tin không vui đối với câu lạc bộ Newcastle United bởi họ vẫn đang phải cạnh tranh khốc liệt trong cuộc đua trụ hạng. Và việc thiếu vắng Trippier sẽ khiến sức mạnh của đội bóng này bị ảnh hưởng nặng nề. Tay vợt người Mỹ Riley Opelka đã đăng quang tại giải quần vợt Dallas mở rộng 2022 sau khi vượt qua đồng hương Jenson Brophy ở trận chung kết sau 2 set với cùng tỷ số 7-6. Đây là danh hiệu ATP Tour thứ 3 trong sự nghiệp của Opelka và điều đáng chú ý là cả 3 danh hiệu mà anh có được đều đến từ các giải đấu trên sân nhà. Trước đó, Obenka đã vô địch các giải New York mở rộng 2019 và Davis mở rộng 2020. Với chức vô địch tại Dallas mở rộng 2022, Rayleigh Obenka đã tăng 3 bậc để vươn lên hạng 20 ATP. Tay vợt người Mỹ Taylor Fritz cũng đã tăng 2 bậc để vươn lên hạng 17 thế giới. Diego Schwartzman, Roberto Bautista Agut và Christian Garin cũng tăng 1 bậc để lần lượt xếp hạng 14, 16 và 19 thế giới.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 15 ngày 16 tháng 2 năm 2022. Trung tâm thành phố Hà Nội, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My, Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hồng Hạnh Lê Thông và kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.